Dạ, con năm nay cũng chưa thức cao bao nhiêu phần. Con nhỏ thì con sống trong gia đình thì con tới lớn bây giờ là con không có bất cứ cha mẹ. Nhưng mà tại sao con từ hồi con vào gia đình tới bây giờ thì con lại gặp một ông chồng là ăn hậu quậy phá quá trời luôn thầy. Rồi mong thầy giải dùm cho con thử có phải là cái nghiệp của con không? Nếu mà là nghiệp thì cái đó con có làm sao? Con cũng nghe người ta nói là con đi chùa, con làm công quả là con sẽ được siêu nghiệp. Đúng gì không thầy? Nếu như mà đúng thì thầy cho con một lời khuyên. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Có một chồng ăn nhậu, không quan hoài đến hạnh phúc của gia đình và tương lai của những đứa con, không phải nghiệp của người vợ mà là nghiệp của chính ông ta. Ông ta đang tạo ra cái nghiệp khổ đau cho chính bản thân mình bằng cách là tự nguyện do thiếu hiểu biết nạp các độc tố vào trong cơ thể để giết thân thể mình chết một cách gọi là dần dà. Và cái nghiệp này nó còn dẫn đến một cái hậu quả là vợ khổ đau, con cái gần như là không có tương lai vì thiếu sự chăm sóc một cách có cam kết của người cha với tư cách là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Lâm vào những hoàn cảnh như thế thì nỗi bất hạnh phần lớn thuộc về vợ và con. Việc hiếu kính với cha mẹ nếu không mang lại quả phúc chắc chắn 100% không thể tạo ra tình trạng trổ quả xấu ở người chồng hay là đứa con. Có những người suốt cả cuộc đời hiếu kính với cha mẹ, ấy thế mà khi sinh ra đứa con thì con lại bất hiếu, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng là không có nhân quả, mà trên cuộc đời này trên thực tế chỉ là một tiến trình ngẫu nhiên. Đó là sự sai lầm đáng tiếc. Có một người Phật tử rất là thuần thành với chùa Giác Ngộ, thương kính cha mẹ chưa từng có, cha mẹ đã qua đời, mà đến ngày giỗ tổ chức lễ cúng dường trai tăng với những giọt nước mắt và sự thương tiếc rất lớn, nhưng lại có một đứa con vô cùng bất hiếu. Đứa con trai năm nay là 18 tuổi, sáng là đi chơi đến chiều, chiều khi mẹ nhờ cái gì đó là giả vờ có công việc là đi đến khuya, la rầy rồi bỏ nhà đi luôn mấy tháng rồi mới về, hết tiền về nhà đòi nợ, có thêm được chút tiền lại tiếp tục ra đi. Gia đình thì phần lớn là những người lớn tuổi, ấy mà cậu này không có một ý thức gì để lo giúp, mà chỉ nghĩ rằng là sanh ra tôi thì ông bà phải có trách nhiệm để mà lo. Ấy thế mà người Phật tử đó vẫn rất là kiên định với lập trường hiếu kính cha mẹ của mình, không có bất kỳ một hối tiếc nào, vì bà biết rất rõ có thể trong tình huống này đó là đứa con của bà đó, có thể là chủ nợ nó theo một cách an ủi nào đó với cái mối liên hệ đời sống quá khứ mà bà đã từng gieo tạo. Trên thực tế đó, lý giải như vậy đó, thì nó chỉ có tính cách tạm thời vì nó không giải quyết được vấn đề. Khi hỏi ra thì mới thấy rõ là từ nhỏ đó, bà và chồng của bà lo đeo đuổi sự nghiệp cho nên đã gửi đứa con cho ông và bà của nó nuôi. Cho nên trong suốt thời gian được sinh ra cho đến vị thành niên thì nó chưa từng có sự nối kết tình thương với cha mẹ ruột. Và khi ông bà nó qua, khi mà cái tình trạng như vậy nó diễn ra đó, thì nỗi bế tắc trong sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái là một thách đố lớn. Thay vì quy kết và đổ lỗi trách nhiệm cho quá khứ thì tốt nhất ta phải phân tích các nguyên nhân ở hiện tại để thấy rõ ở đây là vì chúng ta quá bận tâm đến việc làm giàu, hay là do vì có mong việc làm mà không thể trực tiếp nuôi nấng giáo dục cho đứa con, thì dẫn đến kết quả là nó không có lòng thương kính một tí xíu nào dành cho mình, cho nên ta dành thời gian nhiều hơn nữa cho nó với sự chăm sóc, lo lắng, theo dõi, bớt đi những cái lời la rầy, quở mắng, đánh đập, trách móc, mà thiết lập cái trạng thái cảm thông để cho nó xóa đi cái mặc cảm, cái ác cảm và thành kiến rằng cha mẹ nó không có trách nhiệm trong quá khứ. Và rồi đó, dần dà cái sự nhiệt tâm và tấm lòng cao thượng của cha mẹ sẽ làm cho đứa con này hồi đọc. Cho nên đổ lỗi cho quá khứ đó chỉ là một sự an ủi, mà việc tiếp tục như thế sẽ dẫn đến một nỗi đau vì ta không tìm cách để tháo gỡ nó ra. Trong tình huống một người chồng tức là thiếu trách nhiệm với gia đình, chỉ tìm vui và đắm nhiễm trong cái sở thích về cái không gian của cái nghiện, thì ta thấy là có thể nó có những gốc rễ của những cái khó khăn về kinh tế, có thể có sự ảnh hưởng tiêu cực của những người bạn giao du, mà thói quen của việc sử dụng rượu và bia đó như là một sự tiêu khiển. Phân tích tất cả những điều này ra thì ta sẽ có cách để khắc được nó. Hoặc nó cũng có thể có tình trạng là vợ chồng không tâm đầu ý hợp với nhau, trao đổi, giao lưu, tiếp xúc thường dẫn đến những tình trạng cãi vã, làm cho người chồng có cảm giác, đặc biệt là đối với những người có tính cách gia trưởng, rằng là họ không có thể gọi là làm chủ được vợ của mình, cho nên buồn chán quá mà tìm những không gian khác để mà tiêu khiển, cho nên đã rơi vào nghiện ngập của rượu chè. Phân tích được những cái nguyên nhân dẫn đến cái cơn nghiện rượu đó, thì ta có thể giúp cho người đó thoát khỏi ra bằng cách là thay đổi cái phong cách sống và cái mối tương quan xã hội trong gia đình. Còn nếu như trước khi đến với vợ chồng, người chồng của cô đã là người nghiện ngập rồi, thì ta biết đó, nghiện này như là một thói quen và sắp sửa nâng lên như là một cá tính, thì việc hỗ trợ giúp đỡ cho người đó thoát khỏi cơn nghiện không phải là một chuyện dễ. Vì hiện nay Việt Nam có tỷ lệ nghiện ngập về rượu ở người nam là rất cao. Cho nên có nhiều người ta phải nói bằng một cái câu vui như là có cái ý nghĩa biếm nhẹ. Đó là đất nước Việt Nam là sống ở trong cay và đắng. Hoặc là sống trong đắng và cay. Sáng thì đắng tức là ra uống cà phê, ngồi tán dóc, bàn chuyện bà Tám, ông Tám, mợ Tám, dì Tám, em Tám, anh Tám, xã hội Tám. Còn chiều á thì là đắm nhiễm vào trong cái cai, tức là đưa rượu vào trong cơ thể hay là bia. Tất cả những cái thói quen đó nó làm cho đời sống của con người ngày càng lặn hụp trong nỗi khổ niềm đau tiếp tục. Cho nên người vợ khéo léo thì cần phải tìm sự hỗ trợ của những người thân, mà đối với người chồng đó có một cái ảnh hưởng rất quan trọng về uy tín, hỗ trợ, khích lệ, phân tích, rồi xúc tác làm sao cho người đó nhận gì cái tính cách trách nhiệm để cam kết mà từ bỏ được rượu chè. Rượu không phải là khó bỏ, ma túy còn kiêng được, rượu á nếu ta có quyết tâm ta có thể làm được. Nhưng để cho việc giải cơn sầu được có hiệu quả, không dẫn đến tình trạng là tái nghiện đó, thì ta phải biết nguyên nhân của cái sầu là ở đâu. Còn nếu ta không nắm được cái điều đó thì cái việc mà thương tưởng trong tình yêu sâu sắc nhất chỉ làm cho người chồng hứa lèo vài ba lần, rồi sau đó ngựa quen đường cũ. Người ta cũng từng nói là giang sơn đổi bản tánh khó về. Nếu ai đã nâng nó lên thành là cái cá tánh của mình thì việc trị liệu là cả một thách đố. Cho nên cần đòi hỏi đến cái tính cách kiên nhẫn, thông cảm, chịu đựng và khéo léo của người vợ và những người thân, thì ta mới có thể giúp cho người đó quay trở lại với cái sinh hoạt rất là bình thường. Có rất nhiều người nói buồn quá, khổ quá, uống rượu để quên sầu. Thì dân gian Phật giáo Trung Hoa có câu mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Nó giống như là dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Bởi vì rượu không phải là nguyên nhân để giải phóng cái sầu, lại không phải là hỗ trợ để cái sầu nó mất đi, mà nó làm cho cái sầu càng thêm. Ta quên cái đau, cái sầu trong khoảnh khắc ngày hôm sau đó, ta là phải đối diện với nó. Là bởi vì ta mất cả nửa buổi, thậm chí là 8-9 giờ để vật vã với cái cơn say, thì việc đầu tư trách nhiệm gia đình, công ăn việc làm sẽ bị áp tắc. Vì vậy ta lại tiếp tục mang cái nợ, do vì ta bị mất quá nhiều thời gian cho việc rượu chè, cho nên bế tắc lại càng nhiều hơn. Do đó các đấng mày râu khôn ngoan thì không dạy gì hành hạ cơ thể mình bằng cách là nạp vào nó tất cả những loại rượu và độc tố. Trừ khi nào ta hiểu rõ được những thứ này với một sự quyết tâm cao độ và thật sự là thương yêu vợ và con, ta sẽ có được cái quyết tâm để thoát ra khỏi nó. Rất là kính mong cô bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, bớt những cái mặc cảm về cái thân phận khổ đau trong gia cảnh của mình, để đủ sáng suốt và sự kiên nhẫn cần thiết khích lệ cho người chồng từ bỏ thói quen để tìm đến một cái thói quen mới là xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin đi câu hỏi khác.